trong đêm tối. Tình yêu con ơi như hao mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong.
Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ hai trong tháng. Cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa Giáo xứ Lạng Sơn chúng ta được phép cha chánh xứ với sự hỗ trợ của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ mở rộng tấm lòng đón tiếp những anh chị em từ các nơi khác đến để cầu nguyện, để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Xin hỏi những anh chị em nào từ những giáo xứ khác không phải giáo xứ Lạng Sơn xin giơ tay. Wow, tới 90%. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những anh chị em ấy. Người ta nói đất lành thì chim đậu, đất mà không lành thì chim bay. Chim bay. Đất lành thì chim đậu. Và lòng thương xót Chúa là cái đất lành. Ở đâu có lòng thương xót Chúa, ở đó phải có đất lành. Và đất lành ấy phải sinh ra những con người lành. Mà những con người lành là những con người nào thưa anh chị em? Những con người lành là những con người trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói: Khi các con làm xong bất cứ việc gì, các con không có quyền kể công kể lênh với Chúa. Chúa cho ví dụ, cho ví dụ như là con lên đấy, rồi con lên đây cha, con lên đấy, rồi lên đây coi, con tên là gì?
Tên là Vũ Văn Nghiên.
Vũ Văn Nghiên, Nghiên bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cha, là con 6 tuổi.
Rồi con 6 tuổi và bé Nghiên 6 tuổi. Bây giờ ví dụ như là bé Nghiên đi học, rồi đi học xong rồi đi về, rồi chưa? Rồi bố của bé Nghiên, bố đi làm về mệt nha. Nghiên là con của bố. Bây giờ bố đi làm về mệt, bố bảo Nghiên ơi.
Dạ.
Nghiên lấy cho bố ly nước.
Dạ.
Hay quá. Nghiên lấy cho bố ly nước. Nghiên lấy nước ra bảo con mời bố ly nước.
Con mời bố ly nước.
Rồi bố lấy ly nước uống. Uống đã khát quá rồi. Uống thật luôn. Uống xong rồi bố bảo Nghiên ơi, cất đi cho bố.
Dạ.
Rồi bố cảm ơn con ngoan lắm. Thế thì có bao giờ người con mà bắt, có giờ Nghiên bảo, có giờ Nghiên bảo đi, vừa mới đi học về Nghiên bảo bố lấy cho con ly nước, có không?
Dạ không.
Giỏi. Có bao giờ mà Nghiên vừa đi học về bảo bố nấu cơm cho con ăn, có không?
Dạ không.
Có không?
Dạ có.
Rồi có bao giờ mà Nghiên ăn cơm xong, ăn cơm xong rồi con ngồi đó nói mẹ đem bát đi rửa, có không?
Dạ không.
Rồi có bao giờ mà con đi vô giường con ngủ con nói mẹ giải chiếu cho con nằm, có không?
Dạ chưa.
Chưa. Rồi thế thì chúng ta thấy là Đức Giêsu nói có người đầy tớ nào mà chủ đi về mà lại nói chủ là dọn cơm cho người đầy tớ không? Không bao giờ. Là người đầy tớ ấy phải đưa nước ra, phải dọn cơm, chờ ông chủ ăn cơm xong rồi. Thôi, ăn chủ ăn cơm xong rồi, bây giờ đầy tớ mới đem dọn xuống bếp, dọn ăn sau nha. Đi nha.
Cảm ơn chủ.
Rồi, đi, đầy tớ đi, rồi, đi dọn. Thì chúng ta thấy Thiên Chúa đối với chúng ta cũng thế. Thiên Chúa dựng nên chúng ta. Thiên Chúa là đấng tạo hóa mà chúng ta là loài thọ tạo. Được Chúa yêu thương, được Chúa dựng nên. Tất cả là hồng ân. Mọi cái ta có là ân huệ của Chúa ban. Cho nên ta là người lãnh nhận, Chúa là người trao ban. Và như thế thì khi lãnh nhận như vậy, ta có quyền đòi hỏi Chúa phải làm cái này, phải làm cái nọ cho ta không? Có không?
Không.
Và khi ta làm điều này, làm điều kia, ta có dám kể công kể lên với Chúa rằng lạy Chúa con đã làm cho Chúa cái này, con đã làm cho Chúa cái kia không? Có không?
Không.
Mà Chúa nói rằng sau khi con làm bất cứ điều gì rồi, con phải nói rằng lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những gì mà con phải làm mà thôi, con không có quyền kể công kể lênh gì cả. Cho nên ở đây cũng xin mở ngoặc với anh chị em, đôi khi chúng ta cảm ơn ai cái gì chúng ta cũng cảm ơn thì là đúng rồi, nhưng mà ta hay thêm câu là xin Chúa trả công bội hậu cho ông, cho bà, cho quý ân nhân. Chúa có phải trả công cho ta không? Có không? Có không? Rõ ràng ta vừa mới nghe xong mà bảo có. Vừa mới nghe xong là sau khi con làm cái gì rồi, con chỉ nói rằng lạy Chúa con là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những việc con phải làm mà thôi. Có kể công kể lên gì không? Không. Thằng Nghiên kia là nó là con của bố nó, mà nó đi rót nước cho bố nó. Nó là con của bố nó rót nước cho bố nó. Nó có quyền kể công với bố là con rót nước cho bố không? Không. Tao đẻ ra mày mà nước này là mọi thứ này là trong nhà này là của tao hết mà. Mày được nhờ mày sống trong nhà tao, mày làm được bất cứ cái gì là ân huệ tao ban cho mày. Tại sao mày lại kể công kể lênh với ta? Cho nên ta không được nói rằng xin Chúa trả công bội hậu. Công lênh gì thưa anh chị em? Đúng không ạ? Lời Chúa nói rất rõ là bất cứ ta làm được một cái gì thì ta chỉ được phép nói rằng con là đầy tớ vô dụng mà thôi. Con chỉ làm những gì mà con phải làm, đó là bổn phận của con. Con đóng góp cái này, con đóng góp cái kia, con dâng cúng cái này, con dâng cúng cái nọ, con đi công tác bác ái xã hội thế này thế kia. Con có quyền kể công kể lên với Chúa rằng Chúa phải trả công cho tôi không? Không, không. Cho nên đừng bao giờ tao nói rằng xin Chúa trả công bội hậu. Chúa không phải trả công cho ai hết, nhớ dùng. Chúa không trả công cho ai hết vì mỗi người chúng ta đều là những người được nhận lãnh ân huệ của Chúa. Tất cả là hồng ân. Một hơi thở của tôi cũng là Chúa ban. Nếu Chúa rút đi cái hơi thở đó, liệu tôi còn sống được không? Không. Vậy mà tôi kể công kể lên gì với Chúa? Ngay cái hơi thở, cái sự sống của tôi cũng là Chúa ban cho tôi. Thì tôi sống, tôi làm việc trong tình thương của Chúa, trong ân huệ của Chúa. Đấy chỉ là cách mà tôi lãnh nhận ân huệ của Chúa, và tôi đáp trả ân huệ của Chúa bằng cách là tôi sử dụng ân huệ ấy để mưu ích cho anh chị em của mình. Tôi nhận được 2 nén thì tôi làm ra 2 nén. Tôi nhận được 5 nén thì tôi làm ra 5 nén. Mỗi người tùy theo khả năng Chúa ban cho mình mà sinh lợi ra, và cách mà ta sinh lợi ấy là ta tạ ơn Chúa. Để tạ ơn Chúa không có gì đẹp lòng Chúa bằng ta sử dụng ân huệ Chúa ban mà mưu ích cho anh em. Và khi ta làm lợi ích cho anh em là ta làm vinh danh Chúa. Và ta làm vinh danh Chúa như vậy tức là ta đã làm tròn bổn phận của mình. Ta chỉ có nói xin Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em đã đóng góp chia sẻ với chúng tôi trong những chuyến công tác bác ái, chứ không có nói xin Chúa trả công bội hậu cho ông bà vì đã làm cái này, vì đã làm cái kia, làm cho người ta nghe, người ta dễ nảy sinh cái lòng kiêu ngạo. Tôi đó, tôi đã làm được cái này đó, tôi đã dâng cúng được cái này đó, tôi đã đóng góp được cái này đó. Bắt đầu tôi hãnh diện vì tôi là đại ân nhân, Chúa phải trả công cho tôi, giáo xứ phải trả công cho tôi. Chúa nói cuối cuộc đời nhắm mắt xuôi tay, như là những người mà chúng ta cầu nguyện, những linh hồn chúng ta cầu nguyện hôm nay nhắm mắt xuôi tay, Chúa bảo con đã được trả công cả rồi. Thưa Chúa, con đã từng làm cái này, con đã từng làm cái nọ, con đã từng dâng cúng cái này, con đã dâng cúng cái nọ, con đã là ân nhân, con đã là đại ân nhân, nhà con có biết bao nhiêu bằng con treo. Chúa bảo con đã được trả công cả rồi, không còn gì cho con ở đời sau hết, vì đời này người ta đã trả hết cho con rồi, không còn gì cho đời sau của con cả. Ghê gớm không thưa anh chị em? Để ý nha, để ý đấy. Cho nên nếu mà ta cứ thích được tuyên dương công trạng, ta cứ thích được mọi người nhắc nhở, được mọi người trọng vọng vì ta đã công lên này, ta đã đóng góp kia, coi chừng nhắm mắt xuôi tay về đời sau, tất cả những cái đấy không theo ta về đời sau. Chúa bảo con đã được trả công cả rồi. Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, con làm được cái gì đó là ân huệ Chúa ban cho con mà thôi. Có gì mà kể công kể lên với Chúa, có gì mà bắt người khác phải nhớ công nhớ ơn của mình mà kể công kể lên với nhiều người khác, mà đôi khi người ta không nhắc đến công lên của mình lại bắt đầu buồn, giận, tủi và bỏ cuộc, không thèm làm gì nữa, không thèm đóng góp gì nữa cho biết, phải không? Đúng không thưa anh chị em? Để ý. Và chúng tôi nhận được cái lá thư của một người chị em viết cho tôi như sau. Đây là một của một em thiếu nhi. Thư cha, con là Maria Nguyễn Thị Hoài Thương, con 14 tuổi. Con ở giáo xứ Lạng Sơn xóm mới, con đi nhà thờ Chí Hòa 2 lần. Con viết lá thư này xin Đức Mẹ cho gia đình con hạnh phúc, ba mẹ con mạnh khỏe và làm ăn được, cho con học giỏi, anh em chúng con hòa thuận, vâng lời và gắn bó với Chúa nhiều hơn. và xin Chúa cho mỗi người chúng con biết lắng nghe lời Chúa. Con chỉ có một ít tiền dành dụm trong ống heo này. Con biết cha hay đi làm việc từ thiện giúp cho những người nghèo, cho nên con gửi cha một số tiền nho nhỏ để nhờ cha gửi đến những bạn còn thiếu thốn hơn con. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày yêu mến Chúa nhiều hơn. Con xin chúc cha mạnh khỏe để có thể đến những nơi xa giúp các bạn nghèo. Nhờ cha mà chúng con mới biết chia sẻ cho nhau, dù chỉ là một ít. Cảm ơn cha. Con ở giáo xứ Lạng Sơn, Hạt Xóm Mới, tên là Hoài Thương, 14 tuổi. Đấy thưa anh chị em, nhận ơn của Chúa như một em thiếu nhi là ta biết chia sẻ cho những anh chị em khác còn khó khăn hơn ta. Chứ ta không nghĩ rằng khi mà ta làm cái điều ấy thì ta phải được kể công kể lênh với người khác. Và đây là một lá thư thứ hai tôi nhận được, mời anh chị em lắng nghe. Giáo xứ Lạng Sơn, con là Maria Trang, 44 tuổi. Hôm nay chúng con thật hạnh phúc được cha đến giáo xứ Lạng Sơn dâng lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho chúng con. Thưa cha, con đã được nghe và thấm nhuần những bài giảng lòng thương xót. Con cảm ơn cha, nhờ lời Chúa con đã nghiệm ra được lòng thương xót Chúa thật bao la. Mặc dù con là kẻ tội lỗi và vô ơn, bây giờ con đã biết đọc lời Chúa mỗi ngày, rồi xét mình trước lời Chúa đang nói gì với con. Con nghiệm lại thấy mình là một kẻ vô ơn quá cha ạ. Bởi vì trong 44 năm qua, Chúa đã ban cho con biết bao nhiêu hồng ân. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Thế mà con chẳng biết chia sẻ bác ái và sống công bằng với anh chị em. Con vẫn đi lễ và sống tối cầu nguyện, nhưng chỉ là môi miệng thuộc lòng, chứ không phải từ tấm lòng. Hôm nay lời Chúa đánh động nơi con, ta cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Tốt hơn hãy bố thí những gì bên trong thì bây giờ mọi sự mới trở nên trong sạch. Chúa khiển trách các người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật trong Tin Mừng cũng là khiển trách con đấy cha ạ. Trong cuộc đời con chưa bao giờ xét mình đi xưng tội mà lại khóc như lần này, bởi vì lời Chúa đã ở trong con. Nhìn lên thập giá con đã cảm nghiệm thật sâu xa. Con có chút quà gửi cha để làm bác ái, vì cha biết nơi nào cần đến sự giúp đỡ hơn chúng con. Món quà này cũng như là để đền vì tội lỗi của chúng con. Cuộc sống của vợ chồng con hiện nay chưa có công ăn việc làm ổn định, nhưng con vẫn tín thác vào Chúa, dâng hết cho Chúa mọi lo liệu. Thánh ý Chúa là trên hết, chứ sức người của chúng con không làm được gì cả. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con được bình an và sắp xếp cho vợ chồng con sớm có công ăn việc làm ổn định để nuôi 4 đứa con, là món quà quý giá Chúa ban tặng cho con. Thành tâm cảm ơn cha, Maria Trang. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là khi mà ta nhận ra rằng mình nhận được biết bao nhiêu ân huệ của Chúa mà ta không biết cảm ơn Chúa, ta không biết chia sẻ cho người khác, ta cứ nghĩ rằng đó là công lênh của ta. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ lại điều ấy. Tại sao vậy thưa anh chị em? Vì Chúa nói rất rõ ở trong bài đọc 1 sách Khôn Ngoan là Thiên Chúa sáng tạo con người cho họ được trồn trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên giống như hình ảnh của bản tính người. Chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng nên con người chúng ta tuyệt vời như vậy. Thiên Chúa sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, và những ai về phe nó đều phải nếm mùi sự chết. Những ai về phe với ma quỷ làm những điều dữ, làm những điều xấu mà không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì lời Chúa nói phải nếm mùi sự chết. Còn linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được. Bọn ngu si thì coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Những người công chính, những người sống lời của Chúa, Những người biết đón nhận ân huệ của Chúa, những người không kể công kể lênh với Chúa, đó là những người công chính. Họ chấp nhận những thiệt thòi, những thử thách trong cuộc đời này. Và khi họ ra đi, tưởng rằng họ ra đi bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ được hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Người đời nhìn chúng ta, những người đến với lòng thương xót Chúa, thấy chúng ta đi cầu nguyện, bảo mất thì giờ, bảo là mê tín, bảo là tốn kém tiền của làm bác ái, vân vân và vân vân. Và người đời thấy chúng ta sống thật thà thì thua thiệt. Người đời thấy chúng ta chấp nhận là chịu hy sinh thiệt thòi cho người khác, thì họ bảo ta là đồ khùng dại. Và đôi khi ta bị những khó khăn thử thách, họ bảo ta là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng họ không biết rằng chúng ta, những người đi theo lòng thương xót của Chúa, là đang hưởng an bình, chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những khó khăn, những thử thách mà ta chịu thì đó là Chúa yêu thương ta, Chúa thử luyện ta như là lửa thử vàng. Những khó khăn thử thách ấy thử thách lòng tin của ta, coi ta có tin vào lòng thương xót của Chúa thật hay không, hay là ta chỉ đến lòng thương xót Chúa để mà vụ lợi, để xin ơn này, xin ơn kia. Ta có chấp nhận là thiệt thòi mất mát vì Chúa, có nghĩa là ta chấp nhận thiệt thòi mất mát vì anh em hay không? Người đời có thể nhìn thấy ta là thiệt thòi, người đời có thể khinh bỉ ta, có thể ruồng rẫy ta, nhưng ta biết chắc chắn rằng Chúa nói rất là rõ ràng, khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa, bén nhanh khắp rừng sậy. Những ai trông cậy vào Chúa, người am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Anh chị em có thấy hạnh phúc không? Khi nghe lời Chúa nói như vậy, ta có thấy được rằng khi ta sống công chính trước nhan Chúa, tức là ta thực thành ý Chúa, ta sống yêu thương, bác ái, chia sẻ với mọi người, dẫu rằng đời này có khi ta gặp thử thách gian truân, nhưng mà chắc chắn ta được sống an bình, và Thiên Chúa viếng thăm ta, xót thương ta, an ủi ta, và ta sẽ rực sáng lên như những vì sao ở trên vòm trời, vì Chúa xót thương những ai người tuyển chọn. Chúa chọn tất cả mọi người, vấn đề là ta có chọn Chúa hay không. Chúa yêu thương hết mọi người, vấn đề là ta có đón nhận tình yêu thương Chúa hay không. Và nếu ta chọn Chúa thì ta sẽ được Chúa viếng thăm an ủi, và cuối cuộc đời của ta sẽ rực sáng lên bình an, hy vọng ở trong ta. Đây mời anh chị em gặp gỡ ba chứng nhân của ngày hôm nay cho anh chị em thấy điều đó. Đầu tiên xin mời một người chị em từ giáo xứ Xóm Thuốc ở Gò Vấp lên đây để chia sẻ với chúng ta, để chúng ta thấy được người chị em này đã phải trải qua những thử thách như thế nào để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Một tràng pháo tay để gặp gỡ chứng nhân đầu tiên này. Con giới thiệu cho mọi người tên tuổi như thế nào, con ở đâu và làm gì?
Dạ, lời đầu tiên con xin chào, con xin tạ ơn Chúa. Dạ, con xin chào cha, dạ con xin chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giáo xứ Lạng Sơn và các giáo xứ khác. Dạ con tên là Anna Nguyễn Thị Hương. Dạ con là dân nhập cư, con hiện con đang tạm trú, con thuê nhà ở giáo xứ Xóm Thuốc. Dạ năm nay con 34 tuổi. Dạ con là được rất nhiều hồng ân, là hồng ân thứ nhất là con được làm con Chúa. Dạ con được làm con Chúa cách đây gần 10 năm. Dạ thưa cha. Dạ hôm nay con tới đây, con được cha mời tới đây, con xin chia sẻ với cộng đoàn về lòng thương xót của Chúa. Chúa đã xót thương và ban cho gia đình con rất nhiều hồng ân. Tuy con chỉ mới là bổn đạm mới, nhưng con rất vinh dự được làm con Chúa và được nhận những hồng ân của Chúa. Dạ thưa cha, hồng ân thứ nhất là bé nhà con là Teresa.
Lên đây con, bé lên đây.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, bé nhà con là Teresa Vũ Nguyễn Quỳnh Như. Dạ 8 tuổi, dạ bé nhà con nó bị bướu tinh dịch ở bẩm sinh ở dưới gầm má con. Bé nhà con nó bị từ hồi con sinh ra là cháu nó đã bị, nó đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Nhưng nhờ hồng ân của Chúa đã ban thì bé nhà con đây nó cũng đã tạm đỡ. Và cái hồng ân thứ hai là cách đây cũng rất là lâu, khoảng lúc đó bé nó được hơn 1 tuổi thì con ở chỗ nhà trọ con ở thì có gác xếp, và gác xếp đó có 9 cái bậc thang, 10 bậc thang, và bé nhà con nó leo lên cái bậc thang thứ 9 thì nó rớt xuống. Và khi nó rớt xuống thì đã nhờ ơn Chúa và mẹ đã gìn giữ và che chở cho con của con. Thì khi bé nó rớt xuống mà con hoảng quá thì con xuống con bé đỡ bé lên thì thấy bé nó nằm im, nó không hề nói một tiếng nào. Con rất là sợ, lúc đó con chỉ biết đọc kinh con cầu xin. Thì con có gọi điện thoại cho bác sĩ mà thường xuyên phẫu thuật cho bé nhà con, tại bé nhà con nó đã phẫu thuật 3 lần rồi, là đi theo bác sĩ từ nhỏ. Thì bác sĩ nói nè, nếu như bé không chảy máu tai và không ói thì không sao hết, nhưng tốt nhất vẫn đưa cháu đến phòng bệnh viện để khám. Thì khi con đưa tới bệnh viện thì bác sĩ xem và bác sĩ nói là bé này rất là may mắn. Người ta chỉ ngã ghế ngã võng đã bị gãy tay gãy chân, còn con bé nhà con nó lăn từ bậc thang thứ 9 xuống mà không hề bị một tí gì hết. Dạ cái đó là con thấy rất là mừng, rồi con thấy là Chúa đã ban ơn cho gia đình con. Và thêm một hồng ân nữa là thưa cha và cộng đoàn, hai vợ chồng con thuê nhà ở Sóng Thuốc là đã 10 năm thì cũng gia đình con cũng khó khăn. Con và chồng con đã đi rất nhiều nơi để tìm đất để mua, tại vì với cái điều kiện vợ chồng con khó khăn như vậy thì không thể mua được ở thành phố, nên chúng con đã xuống dưới Long An để tìm đất để mua. Thì ở dưới đó vùng quê rất là nghèo mà không thấy nhà thờ, nhà họ gì hết. Con mới đi đường thì con mới nói ông xã con, bây giờ mà mua đất ở đây á mà không có nhà thờ thì khác nào đem con bỏ chợ, vơ vơ lắm, em chẳng dám ở dưới này đâu, thôi chắc thuê ở trên đó, cứ ở mãi trên đó thôi. Thì con mới nói như vậy, con mới nói lại Chúa, nếu mà Chúa mà thương con cho vợ chồng con ở đây á, thì xin cho con được thấy được nhà thờ. Thì vô tình hai vợ chồng con đang đi thì tự nhiên con thấy có một ngôi nhà thờ, có một cái thánh giá rất là nhỏ ở trên cái nhà cấp 4. Thì con mới nói với ông xã con là chắc là gần nhà thờ rồi anh ơi. Thì ông xã con nói không phải đâu, chắc cái này của Tin Lành, tại vì nó nhỏ lắm mà cái cây thánh giá rất là thấp thưa cha. Dạ. Thì con mới nói thôi kệ, cứ đi đến thử xem sao. Thì đúng thật thưa cha là Chúa đã dẫn dắt cho vợ chồng con thấy được ngôi nhà thờ nhỏ bé đó, là ngôi nhà thờ Mỹ Hạnh Bắc ở dưới Long An dạ, thưa cha. Dạ vâng, thì từ đó thì con và chồng con đã quyết định mua đất ở dưới đó, nhưng vì điều kiện rất là khó khăn mà vợ chồng con đã phải đi vay mượn tiền, thì số tiền chỉ được khoảng hơn 100 triệu. Nhưng con vợ chồng con đã mua được cái miếng đất đó là 185 triệu. Và thưa cha, đúng là lời cầu nguyện thì dù Chúa có nói mình lúc nào luôn cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho, không lúc nào là Chúa sẽ không bỏ chúng ta, lúc nào Chúa cũng ở bên gần chúng ta. Khi mà con và ông xã con thì về thì mới đi vay mượn tiền, thì họ, tại vì vợ chồng con khó khăn nên là chỉ vay được khoảng 170 triệu, thì có gọi cho chủ đất là xin họ bớt thì họ mới nói là không thể bớt được. Dạ, và con, họ mới dặn hai vợ chồng con là thứ sáu là tuần, cái hôm thứ năm con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, con xin cha và cộng đoàn khấn đó, tới thứ sáu về thì chủ đất họ gọi, họ đồng ý bán cho vợ chồng con là bớt 5 triệu. Khi mà trên đường đi thì họ nói, trước khi đi thì họ nói là xuống phải trồng tiền, chỉ cho giữ lại là 10 triệu thôi, khi làm ra giấy xong là phải trồng đủ 10 triệu. Mà trên đường tụi con đi là lúc đó nhà hai vợ chồng con gom góp hết bên nhà nội nhà ngoại là còn thiếu tới 5 triệu nữa. Mà con lo, con bảo bây giờ cái miếng đất đó rồi gần nhà thờ mà bây giờ mà không đủ tiền thì không biết họ có bán hay không. Thì lúc đó con bắt đầu con đặt niềm tin vào Chúa thưa cha. Trên đường đi ông xã con chở con từ đây xuống dưới Long An, thì trên đường đi con cứ lên cầm chuỗi chàng hạt và con lần hết là kinh Mân Côi rồi tới kinh Lòng Thương Xót Chúa, và con cứ đọc cho tới dưới Long An. Thì xuống dưới đó đúng là điều mà Chúa ban cho được con được thêm được hồng ân nữa là cái chị chủ đất đó thì lại là người Công giáo. Dạ, xuống tới nơi thì chị mới nhìn thấy con đeo cái chuỗi chàng hạt và con cầm cái chùm chìa khóa có ảnh lòng thương xót Chúa lại chứ. Thì chị mới nhận ra, chị mới nói là cái này là con cái của Chúa rồi. Chị mới nói con là trời ơi, thôi chị em với nhau mà, không sao đâu em. Thì chị đó, con mới nói thẳng luôn. Con nói chị ơi, bây giờ em còn thiếu tới 5 triệu, chị có bán cho em được thì bán, còn không bán được thì thôi, chứ bây giờ em không có vay mượn được nữa. Thì chị mới nói con là thôi được rồi em ơi, con cái của Chúa không à, chị sẽ cho em vớt cho em 5 triệu và cho em thiếu tới 15 triệu. Khi nào có tiền thì em đưa, làm giấy xong một khoảng 3 tuần, làm giấy xong thì em sẽ đưa hết. Thì con rất là mừng thưa cha, và đúng là Chúa ban cho gia đình con rất là nhiều hồng ân. Và bây giờ còn bé nhà con thì nó bị cái víu là trước đây nó lánh sang cả má bên này nữa, nhưng bây giờ nhờ Chúa và mẹ thì bây giờ bé nó cũng bớt rồi, nó chỉ còn bên này nữa thôi. Con rất là hạnh phúc và biết ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được nhiều ơn như vậy, nên con rất là mừng. Con xin cha và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện thêm cho con của con.
Hallelujah, hallelujah. Chúng ta tạ ơn Chúa vì người chị em làm chứng cho chúng ta đó là một người tân tộc. Mà lời đầu tiên chị tuyên xưng đó là con rất là hạnh phúc vì được làm con Chúa, dù mới được làm có 10 năm nay thôi. Và người mẹ này cứ kiên trì dắt cái đứa con nó bị bệnh gọi là cái gì?
Biếu tinh dịch thưa cha.
Biếu tinh dịch, nó sưng u cái má hai bên lên. Và mỗi lần đến nhà thờ Chí Hòa hay là tôi đi đâu thì cũng thấy đứa bé này nó lên. Và người mẹ đứng ở sau thưa cha đặt tay cầu nguyện cho cháu. Hôm nay tôi biết là chị ở xóm thuốc, chứ còn nhiều nhà thờ lắm, nhất là nhà thờ Chí Hòa, thường xuyên thấy hai mẹ con cứ lặn lội đến rồi xin đặt tay chen lên cho bằng được rồi mới đi về. Hôm nay chị lên làm chứng, cháu nó đỡ, được Chúa chữa lành đất đai như vậy. Và chúng ta thấy chỉ có cái sâu chìa khóa lòng thương xót Chúa thôi, dấu hiệu của con cái Chúa được bớt được 5 triệu, lại được trả nợ bớt lại 15 triệu 3 tháng mới trả, và được miếng đất gần nhà thờ. Những cái chuyện rất là nhỏ, nhưng mà ta thấy rằng sợi tóc trên đầu rơi xuống không không ngoài thánh ý Chúa. Chúng ta chỉ biết hallelujah.
Dạ, dạ con còn một hồng ân nữa là thưa cha, hồi trước con làm công nhân thì con ngồi nhiều nên là con bị thoái bắt, tới lúc mà con bị cứng đơ người, con đi giống như robot á, thì bị giống như gần như con bị liệt. Thì tới lúc mà con nằm ngủ là ông xã con cứ phải chở mình cho con mà đặt đầu con lên đấy. Thì con đã đi khám và chữa bệnh rất nhiều bệnh viện, thì bệnh viện tính chấn thương chỉnh hình con đều khám. Thì bác sĩ nói con là bây giờ phải mổ, nếu không mổ thì con sẽ bị thoái hóa và con sẽ bị liệt, nên sau này con sẽ phải đi nạn. Thì con đã đi nhiều bệnh viện lắm thưa cha, mà bây giờ là Chúa đã chữa cho con là cái cột của con nó hết rồi, và cái lưng của con hết đau rồi. Trước đây con đi xe máy là bác sĩ cứ bắt con phải nẹp một cái nẹp nó rất to như thế này, tại vì nếu mình không nẹp thì khi mình đi giằng cái ổ gà thì nó sẽ bị cụp xương sống, tại vì con bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống lưng và cột sống cổ thưa cha. Dạ thì bây giờ nhờ con xin cha và cầu nguyện, và con đã cầu nguyện thì Chúa đã chữa lành cho con được là hết cái cổ và hết đau lưng. Dạ bây giờ con chỉ còn cái chân nữa thôi. Dạ thì con đi được tới đây, con đi được các nhà thờ, con đi lễ được như vậy là con hạnh phúc lắm rồi. Dạ thưa cha con nữa. Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Dạ. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Chúa chúc lành cho chúng con. Những người thấy mình hạnh phúc không phải vì được ơn này ơn nọ, mà hạnh phúc vì mình được làm con của Chúa. Nhưng mà có những người làm con của Chúa lại không nhận ra, lại hoang đàng, lại bỏ Chúa. Chúng ta gặp gỡ người anh em muốn lên chia sẻ với chúng ta. Đã bỏ Chúa và chạy theo thế gian để đánh mất cái hình ảnh Thiên Chúa nơi mình, nhưng mà Chúa lại cho anh được quay trở về với Chúa để hôm nay đứng lên đây làm chứng cho chúng ta. Con giới thiệu cho mọi người con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, chia sẻ cho mọi người.
Con kính thưa cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Nhờ ơn của mẹ Maria và lòng xót Chúa và lời cầu bầu của cha và cộng đoàn, con là Phêrô Nguyễn Hữu Lộc, năm nay 38 tuổi, thuộc giáo xứ Thật Đà, họ Đao Minh ở giáo xứ Thật Đà. Con là con của bà Nguyễn Thị Lượt, dưới đang ngồi ở dưới đó. Con là một con người dòm mặt nhưng mà đừng đặt tên dòm như thế, nhưng mà không phải là như vậy. Thưa cha, con á, từ lúc phải nói là con rất là được ơn nhiều của Chúa, tại vì là mẹ con thì rất luôn luôn cầu nguyện cho con, tại vì con thì lúc nào cũng dòm tưởng là ngoan hiền lắm, nhưng mà thưa cha và cộng đoàn thương xót con ấy, từ năm 2002 là con lấy vợ ấy, là năm 2000, nhưng 2002 là con đã sa đọa đi vào con đường cờ bạc. Cờ bạc lăn quăn lăn quẩn ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thôi, mà nhưng không ai biết về con về cờ bạc cả. Nhìn cái mặt con vậy hiền lắm, không ai biết hết á, nhìn mặt ai biết gì. Nhưng mà cho tới con cờ bạc, xong tới lúc Việt Nam mình cấm không cho chơi là 2004, sau đó con chạy qua Campuchia, con chơi trốn tránh với cái sa đọa của Việt Nam mình bắt, nơi cái luật pháp của Việt Nam mình bắt rất là nghiêm khắc, coi như là chỉ cần một cái gì đó thôi là vô tù đấy, thưa cha và cộng đoàn. Cho nên là con chạy qua Campuchia chơi rất là nhiều lần, mẹ con chùa con về, con qua đấy con chơi thì nó cứ dụ con rồi rất là nhiều lần như vậy. Cho tới 2009 con mới mượn tiền của xã hội đen, là khoảng đầu tiên con qua mượn thì là con mượn 7,000 đô, nó cho con mượn không cần phải thế chấp gì, thế cái mạng của mình thôi đó, ông bảo cái mạng của mình thôi, nó không cần cầm cái gì hết.
Cái mạng của mình mới có giá trị, chứ còn mấy ngàn đô ăn thua cái gì. Cái mạng mình là Chúa ban cho cái mạng sống mình, mà thấy cái mạng mình là bán linh hồn cho quỷ chứ còn gì nữa mà bảo là không ăn thua gì. Chúng ta thấy không, khi mà mình lao vào những cái đam mê, chúng ta vừa nghe lời Chúa nói, ma quỷ sự dữ nó giành giật chúng ta khỏi vòng tay của Chúa, mà ta không biết, ta lại cứ tưởng nó là ta còn đang ngon lành. Và anh đã thú nhận trước mọi người là nhìn mặt con tưởng là con ngon lành đạo đức, nhưng mà con là cái thằng quỷ cờ bạc ở Việt Nam chưa chán, còn trốn sang Campuchia ở những sòng bài, những casino ở bên Campuchia. Rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra và Chúa cứu con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con Chúa cứu con như vậy này. Con gọi điện thoại về nhà là coi như là mới có 7,000 thôi, nó biết con mà là thuộc về bên đây là cũng là đại gia đấy, không phải nó mượn rất là nhiều lần vẫn trả hết. Và lần đó lần thứ 7 nó tưởng con là đại gia, nhưng mà bên nhà con bỏ con rồi. Điện thoại về, nhà này là không phải nhà của mẹ mày với vợ mày, có coi như khước từ hết rồi, bỏ hết. Xong rồi con mới nhờ được một cái bà như kiểu dạng như là lưu lẹo lắm, cha thấy ở trong cờ bạc mà lưu lẹo lắm, mượn thêm được 2,000 nữa, 9,000. Xong rồi là con chơi lại thua hết, không còn đồng nào hết. Xong rồi nhà con bỏ con hết, là lúc đấy 3 ngày điện thoại về nó đánh con. Mình hẹn nó 3 ngày mình không trả mà nó đánh. Nếu những ai đã từng qua casino win mà mượn tiền của hai tiền và Úc Dinh và Nguyễn Văn Khoa là xã hội đen của Lưu Văn Hưng, là đại tử của Dung Hà, hoặc là đại tử của Năm Cam hồi xưa, nó quánh cho má nhận không ta mà ói hàng luôn á. Nếu đã từng qua đó là biết rồi, thì là ông bà chị em là con kể cho mà nghe. Nhưng á, con bị như vậy, mẹ con bỏ con bên đó 20 ngày, nó cho con một cơ hội gọi về cho nhà mày lần nữa. Thì con gọi về mẹ con, mẹ con có nói là gọi về cho bà chị dâu con đã, và chị dâu con mới bảo thôi bây giờ mẹ muốn gặp mày. Ok, gặp mẹ. Mẹ con bảo thì là con muốn rồi, là ok cầu nguyện đấy, xin lên cho cha được vợ con, cũng gọi điện thoại cho cha, cho Long nhận lời ok số điện thoại đó con cho cha rồi 057. Thưa cha là vậy. Xong rồi con đọc cái mẹ bảo cứ nhờ lòng thương xót Chúa đi, rồi sẽ có là Chúa cứu mày, chứ ta bây giờ là bó tay phương rồi, mọi phương rồi, 9,000 là ta bây giờ là không có gì hết rồi. Sao ok rồi, con nghe con đọc kinh. Mà cái hôm đó con bị đánh, nó lôi ra trong phòng, một đứa nhảy từ lầu 5 xuống là coi như bị ngồi số 4 xuống là trật trọng luôn, tới lân con, nó đánh con. Nó đánh con thì con cũng tin đây, cái Chúa lòng Chúa là lần hạt, Đức Mẹ nhờ mẹ đến với Chúa thì mẹ con cho con, trước đấy con vẫn cầm theo. Xong rồi con đọc, con cứ nó đánh con cái, vì của cổ lạ đau thương xót Chúa thì con chẳng đau gì cả. Xong nó đánh con cái nữa, xong con bảo vì của khổ lạ của Chúa Giêsu Kitô, nó đánh con thấy đau, đánh 3 lần. Xong con nói đấy, con cầm tay vậy, nó bảo mày cầm gì đấy, tao cầm, tao là đạo Thiên Chúa mà thì tao phải lần hạt. Nó sợ quá, thế từ lúc đó nó nói chủ nó là không đánh con nữa. Để trường nào mà nhà nó có tiền chuộc thì chuộc, chứ tôi không đánh thuê cho chủ nữa. Cho nên con bảo biết là Chúa con hứa lòng là từ bây giờ con sẽ về, con trở về, con sẽ bỏ cuộc đời con đi, không làm chuyện sai nhờ đó. Là từ hôm đó là vừa đầu tháng 5 ấy cha, là con đi làm thương xót, con ngang bướng lắm. Ôi vợ con bảo đi 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 lễ, cha lòng giảng gì mà giảng. Dạng giống như cha thật đàm chứ gì đâu mà kêu đi. Thì mẹ con bảo, mẹ con bảo mày đi một lần cho biết. Xong con đi từ hồi đó, xong con nghe được, không biết nhờ chúa thần sai con đi, xong con chở đứa con được nghỉ hè đó. Là con mới chở cả hai bố con đi. Đi xong rồi con ngồi ở ngoài. Thế nhờ thắng nhuần thì cha về cho đặt tay vậy sao đó. Xong rồi con chả biết chứ người con đổ thay đổi. Con bảo bây giờ con quyết. Thế con làm gì thì con được ơn chúa, con hoán quải hoàn toàn thật. Bây giờ ai nó tích cờ bạc, ai nó mượn thì nó đi thật. Chúng mày chết đi cho rồi. Đừng có rủ tao đi cờ bạc về tao hại gia đình tại mẹ tao rồi qua ta. Thì con chả biết ơn thì con tạ ơn chúa mà ra. Giờ con chỉ có một chút số tiền này con mà thay vì con cờ bạc con đưa cho cha Long để làm bác ái thôi. Con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót.
Hallelujah. Cảm ơn người anh em. Đây là một cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy báo chí đã nói rất nhiều về nạn cờ bạc ở bên casino, ở bên biên giới Campuchia. Rất là nhiều người đã phải thế thân, rất là nhiều người đã phải bán nhà, bán đất, và nhiều người đã không còn tiền nữa mà con không có tiền chuộc. Nó đã cắt tay gửi về để bố mẹ phải sang chuộc thế thân. Và người anh em này, thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì còn có người mẹ, còn có người vợ vẫn cứ kiên trì đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Tiền bạc không cứu anh được nữa đâu. Biết bao nhiêu lần đã cứu anh, đưa tiền ra chuộc, nhưng mà ngựa quen đường cũ, chứng nào vẫn tật nấy. Chỉ khi nào chạy đến với lòng thương xót của Chúa và Chúa đã cứu anh, chúng ta thấy rất là thú vị là cầm cái chuỗi lần lòng thương xót đi mà còn lần được. May mà nó đánh bài mà sao nó còn đem được cái sâu chuỗi đó đi sang Campuchia đấy. Nó đánh một cái là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, vì mày đánh bài chứ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa nào. Ấy mà Chúa vẫn cứ thương cái thằng nó trời đánh như thế đó, mà lúc đấy nó quay lại về với Chúa, không còn đau và người ta không còn đánh nữa. Người đánh thuê đó thấy vậy không đánh nữa và chờ chuộc tiền đưa về, và người vợ người mẹ ấy vui mừng vì đứa con quay trở về. Và anh bây giờ một lời chứng rất là mạnh để cho xã hội ngày hôm nay, ngay cả những người công giáo cũng như người không giáo, đừng bao giờ nghe lời dụ dỗ mà đâm đầu vào đánh bài cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân cha tay vào cùng. Xin anh chị em chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những người còn đang đắm chìm trong đam mê cờ bạc ấy. Cả các bà, các cô bây giờ cũng bị dính nhiều bên casino, khổ như thế. Xin Chúa cho họ được ơn hoán cải như người anh em vừa rồi. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ cả một gia đình của Hồng Ân. Xin mời anh chị và cháu lên đây để chia sẻ cho mọi người những ân huệ đã được lãnh nhận. Một tràng hóa tay để chào mừng cặp vợ chồng rất là dễ thương này với đứa bé. Con bế nó lên, con bế nó lên. Bế được. Con giới thiệu cho mọi người tên của vợ chồng con là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi.
Dạ, kính thưa cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thụy Vi, con 27 tuổi. Còn chồng con là Du Xe Vũ Hà Quốc Hùng, 28 tuổi. Còn con của con là Do An Vũ Minh Chiết, bé được 27 tháng à. Dạ, con ở xứ Lạng Sơn rồi. Dạ, con chỉ ở nhà thôi.
Bây giờ con chia sẻ cho mọi người chuyện xảy ra với bé này như thế nào, một cái điều kỳ diệu Chúa ban để cứu con của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, là cái ngày chủ nhật là ngày mùng 9, con nhớ là ngày mùng 9 tháng 10, thì bé con sáng con thấy nó sốt, thế rồi đến buổi trưa con thấy nó sốt cao, rồi con cho nó đi bệnh viện. Thế là bác sĩ thấy đang trên đường đi thì nó bị co giật. Con sợ quá, con chạy vô bệnh viện thì bác sĩ cấp cứu, rồi bác sĩ cho nó nhập khoa thần kinh. Nhưng mà nó vẫn còn sốt cao. Nó vẫn sốt cao xong rồi nó lại giật thêm 2 lần nữa. Hay là bác sĩ xét nghiệm máu lại. Bác sĩ xét nghiệm máu thì bác sĩ nói là nó bị sốt xuất huyết, rồi chuyển nó qua khoa nội tổng hợp. Lúc mà qua cái khoa nội tổng hợp á, thì nó là nó bị nặng, cũng nặng rồi. Tại vì lấy máu của nó đó là máu nó bị đông lại rồi không có lấy được nữa, với lại cái đường ven mạch máu của nó bị bể hết rồi. Là bác sĩ lấy được một cái là bác sĩ rất là mừng. Mà tự dưng lúc đó là đến tối 11 giờ đêm là bắt đầu tự dưng nó bị sốc. Mà mới ngày thứ hai nó bị sốc rồi, bác sĩ kêu là người ta bình thường á là bị sốt xuất huyết là ngày thứ 5, thứ 6 nó bị vào sốc. mà con của con mới ngày thứ hai đã bị sốc rồi, mà sáng ngày hôm sau nó lại bị tái sốc lại nữa. Thế là bác sĩ vội vã chuyển nó qua khoa cấp cứu nhiễm. Qua đến khoa đó là bác sĩ gọi con vô, là bác sĩ nói với con là nó bị nặng lắm rồi, là con cũng không biết nói gì nữa, là bác sĩ lúc đấy là không có cho vô nữa, là bắt đầu cấp cứu cho nó. Và con hình như là con thấy là chắc 5-6 người vu bay quanh nó rồi mổ cái gì cho nó đó, thì bác sĩ không cho vô nên con đứng ngoài con dòm thì con cũng không biết. Rồi bác sĩ sau cái khi phẫu thuật cho nó rồi thì bác sĩ nói ổn, thì con cũng thấy đỡ đỡ. Vậy mà bác sĩ lại gọi vô, bác sĩ nói là bây giờ á là nó nặng rồi, 99% là nó không có qua khỏi, tại vì nó quá nặng, nó vừa xuất huyết bao tử rồi xuất huyết phổi, trụy tim, tràn dịch phổi nữa, mà nó mổ tùm lum á. Bác sĩ kêu là cứ vô thuốc một cái là nó tràn dịch, nó tràn ra ngoài, nó không có vô được người nó. Thì lúc đấy là ngày hôm 13, con nhớ là 13 tháng 10 con đi lễ ở xứ Chí Hòa. Con có gặp cha Long. Con có chen lên, con chen lên rồi con được cha xoa lên đầu chúc lành. Con có nói cha là con của con đang bị nặng quá rồi nằm cấp cứu, thì cha cũng nói với con là cũng con cứ yên tâm là con của con sẽ không sao. Rồi con về thì con cũng sợ lắm, tại vì bác sĩ đã nói như vậy rồi, bác sĩ nói là bây giờ 99% là bé không có qua khỏi. Nói là giờ người nhà chuẩn bị đi rồi kết hợp với bác sĩ là về cầu nguyện, còn bác sĩ thì là sẽ cố gắng hết sức thôi, còn không có biết được cái ấy nó như thế nào, là chỉ chờ thôi. Dạ, là lúc đấy là con, mọi người thì cũng con cũng buồn, cũng ấy, là lúc đó là chồng con là cũng ấy, là gọi điện về là chuẩn bị là lo hậu sự cho bé đấy, tại vì bây giờ bác sĩ đã nói rồi 99% là không qua khỏi. Dạ, nhưng mà con thật sự là con nhờ phép lạ, con nhờ cha với cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho bé, là đến ngày chủ nhật ngày 16, 17 tháng 10 gì đó, là tự dưng có một cái anh y tá, anh vô anh nói là pha sữa cho bé. Dạ, lúc đấy con rất là mừng, con nghĩ là pha sữa cho bé thì bé nó sẽ đỡ, là có thể nó qua được. Dạ, lúc xong rồi ngày hôm sau nữa là chồng con gặp được bà bác sĩ phó khoa đó, thì bác sĩ nói là bây giờ bé nó sống được rồi đó, là nó qua được cơn nguy kịch rồi, bé nó sống được rồi. Dạ, lúc đấy là thật sự là con rất là mừng, con rất là cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa, cảm ơn lòng thương xót Chúa đã chữa cho con của con. Là con ai cũng nói, là tất cả bác sĩ cũng nói luôn á, là một phép lạ. Phép lạ, chỉ có phép lạ thôi, con của con nó sống được, phép lạ. Tại vì bác sĩ nói là con của con là bệnh nặng nhất luôn á, là chưa có thấy mà đứa nào mà như thằng này hết á. Mới ngày thứ hai nó đã bị sốc mà nó còn bị tái sốc lại nữa. Người nó như vậy, bác sĩ nói người nó có 12 kg thôi, nhưng mà nó bị tràn dịch đến hơn 2 lít dịch. Bây giờ con của con nó cũng đang hồi phục, nó cũng khỏe lên rồi. Con cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nên hôm nay con đến đây con làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúa đã nhận lời của chúng con cầu xin, nhận lời của cha cùng cộng đoàn. Con xin cảm ơn cha cùng cộng đoàn.
Hallelujah. Chúng ta thấy ngay tại giáo xứ nhà, Chúa củng cố niềm tin của anh chị em. Để những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, có khi họ ở ngay quanh đây, đây là một tiếng vang rất là mạnh. Và anh chị em, mỗi người chúng ta ra về trở thành những người đi loan báo cho mọi người biết, thấy rõ những điều Chúa làm. Anh em hãy ra đi và kể lại cho mọi người những điều mắt thấy, những điều tai nghe và những điều lạ lùng mà Chúa làm cho cộng đoàn chúng ta, làm cho anh chị em của chúng ta. Như thế chúng ta trở thành những người loan báo tin mừng, trở thành những người mà vì sao chiếu sáng trên vòm trời, là những người công chính. Những người công chính không phải vì công lênh của mình, những người công chính không phải vì đạo đức của mình, những người công chính không phải vì là mình có công, có sức, có tiền, có của đóng góp này nọ. Không phải. Những người công chính là những người một niềm cậy trông phó thác nơi Chúa, như là hai vợ chồng, ba má của một em bé vừa lên làm chứng đây. Những người công chính là những người cậy trông phó thác hoàn toàn nơi Chúa, như là người mẹ và người vợ của cái ông trời đánh thánh vật thần bài casino Campuchia đây. Những người công chính là những người như là một em tân tòng mới 10 năm mà nói rằng hạnh phúc nhất của con được làm con Chúa, chứ không phải là vì được có đất có đai mà lặn lội đưa cái đứa con mà bị thương tật ấy cứ đi hết ngày này tháng nọ, tin tưởng vào Chúa để Chúa cứu chữa. Người công chính là người đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Người công chính là người luôn luôn lạy Chúa Giêsu. Bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, con cũng lạy Chúa Giêsu. Dù khó khăn, dù thử thách, dù người đời chê cười, dù người đời cho chúng con là đồ bị ruồng bỏ, đồ bị trúc giữ, nhưng mà chúng con vẫn tin rằng con là hình ảnh của Thiên Chúa. Con được Chúa tạo dựng, được Chúa yêu thương, và con đến con nói với Chúa với tất cả niềm xác tín rằng lạy Chúa Giêsu. Và với niềm tin tưởng ấy, anh chị em hãy dâng tất cả những ước nguyện của mình lên Chúa trong những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện cùng với những bác ái chia sẻ của anh chị em, là những tấm lòng thành, là những đồng xu của bà quá, là đồng để dành ăn quà của em học sinh, là đồng lương còm cõi của người công nhân, là đồng chầu, đồng quà, đồng bánh của người lớn tuổi dành dụm để chia sẻ cho những anh chị em khó khăn hơn mình, cho những mảnh đời rách nát hơn mình, lá lành đùm lá rách đùm lá nát, và chúng ta là những lá nát đùm những lá te tua. Vì những mảnh đời te tua ấy chính là thân mình của Đức Giêsu Kitô. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng dâng tất cả ước nguyện và hợp với bài hát dâng của lễ, dâng lên ước nguyện của chúng ta với của lễ là mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô trên bàn thờ đây, dâng lên Chúa Cha là của lễ đẹp lòng Chúa nhất.